Mùa thu của cây dương, tác giả Kazumi Yamamoto, chương 6, phần 2. Tháng 12 đã đi được một nửa chặng đường, và kỳ nghỉ đông đang đến. Ngày cuối của học kỳ, tôi chạy từ trường về nhà, dưới ánh nắng trong vắt của mùa đông. Khi chạy lên cầu thang, tôi thấy một cậu con trai lạ hoắc đang đứng trước máy giặt của bác Nishioka. Cậu ta chắc là hơn tuổi tôi, trông cứ như một cây nấm kim châm, đeo kính vậy. Lúc tôi bắt gặp, cậu ta đang nhét một đống đồ giặt cao như núi vào máy. Lập tức, ký ức về sự kiện cái máy giặt lần trước ùa về. Chắc chắn là dùng trộm rồi, tôi nghĩ, đoạn rụt rè mở khóa cửa và nhìn chằm chằm. Chào, cậu ta lên tiếng, đó là một giọng nói khàn nhưng rất sáng. Không đáp lại, tôi cúng cùng mở cửa rồi vào phòng, cầm nấm cơm do mẹ làm sẵn, rồi nhòm qua khe cửa. Cậu con trai kia đang rửa bột giặt vào máy rất thành thạo. Tôi đi ra ngoài, tránh nhìn vào cậu ta. Tôi khóa cửa lại, rồi chạy ngay xuống cầu thang.
Bà ơi, có thằng nào lạ lắm?
Khi đeo kính, những con chữ bé tí tẹo trên báo chẳng thấy gây khó dễ được bà cụ. Và bà cụ coi việc đọc kỹ, không sót tí gì một tờ báo, là thú vui hàng ngày. Hôm đó, bà cụ đang ngồi thu chân trong bàn sưởi, tay mở rộng tờ báo. Nghe tôi nói, bà nhíu mày, trán hiện lên những nếp nhăn lớn. Thằng nào lạ? Bên trên chiếc kính vừa trượt xuống, hai mắt bà cụ nhìn tôi chằm chằm.
Một đứa đeo kính, nó dùng máy giặt nhà bác Nishioka bà ạ.
À, bà thốt lên, rồi vừa gặp tờ báo lại vừa nói. Còn bác Nishioka đấy.
Bác Nishioka có con hả bà?
Có chứ. Nhưng mà, thường thì nó ở với mẹ. Bà cụ nhòm dậy, quỳ gối và xếp lại sập báo cho ngay ngắn, gây ra những tiếng cộp cộp bên trên bàn sưởi. Chẳng thể hỏi han gì thêm trong bầu không khí này, tôi đành im lặng. Ăn chưa xong, tôi ra sân phơi đồ, đang cho lũ mèo ăn nốt một ít cá thu khô còn lại từ tối qua. Chợt, nghe có tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Tiếng bước chân tiếp tục đi qua khu vườn, rồi vòng tới cửa trước nhà bà cụ. Lại là cậu ban nãy.
Bà có nhà không?
Tôi gật đầu. Thế là cậu ta đi về phía khu vườn. Từ chỗ cửa quét rác, cậu ta nói với bà cụ như người lớn.
Cháu mời bà dùng món này ạ.
Rồi chia ra cái hộp bên trên có in dòng chữ Thạch quả sơn trà Nhật Bản. Bà cảm ơn. Bà cụ khẽ cúi đầu theo đúng kiểu của người già, rất trang trọng. À, con bé kia là Chiaki, thằng xóm của cháu đấy. Nó học lớp 1. Bà cụ quay về phía tôi, giới thiệu qua loa tên cậu ta là Osamu và đang học lớp 4. Lớp 4 gì mà bé tí tẹo. Anh ở đây vào kỳ nghỉ đông, mình là bạn nhé. Thay cho lời đồng ý, tôi nhìn về phía Osamu. Miệng Osamu bụm lại, cứ như đang nhịn cười để khỏi lộ mấy cái răng cửa to tướng. Osamu nói sẽ đi mua đồ để nấu cà ri. Thế là tôi quyết định đi cùng. Chúng tôi đi bộ trên con đường mòn chạy dọc bờ sông. Vừa đi, vừa đá những viên quậy nhỏ. Vóc người nhỏ thó và cái đầu khẽ gật gà gật gù của Osamu rất giống bác Nishioka. Anh làm cà ri còn phết đấy nhé.
Gì cơ? Anh tự làm được á?
Được chứ, cả bò hầm sốt kem này, trứng rán này. Siêu quá, tôi trầm trồ nhưng rồi lại nghĩ, chắc học sinh lớp 4 ai cũng thế.
Mẹ anh dạy anh cách nấu ạ? À?
Ừ, nhưng chủ yếu là anh học từ sách và tivi. Mẹ anh dạy học ở một trường tư thục nên bận lắm.
Mẹ em ấy, mẹ em làm ở chỗ tổ chức đám cưới, ngày nào cũng nhìn cô dâu nhé, nhiều lắm.
Thật á? Anh thích cô dâu không? Osamu suy nghĩ một lát rồi đáp, không thích lắm.
Tại sao?
Có gì đó ghê ghê ấy, vì người họ cứ cứng đờ ra. Lúc ở siêu thị trong khu mua sắm, Osamu mua đồ với vẻ rất thành thạo, rồi chúng tôi cùng đi bộ về trên con đường dọc bờ sông. Cảm giác ngượng ngùng trước người lạ mặt mọi khi chợt tan biến. Tôi huyên thuyên với Osamu đủ thứ chuyện trên đời, nào là chuyện bà cụ,
Nó là chuyện cô Sasaki quẳng đồ ăn cho lũ mèo hoang. Osamu vừa nghe, vừa cười khúc khích. Những lúc tôi ngập ngừng không biết nói gì, anh ấy lại hỏi thêm vào những câu gợi chuyện. Tuy mới là học sinh lớp 4, nhưng quả thực Osamu là một người rất biết lắng nghe. Khi nào xong cà ri, em đến ăn nhé. Osamu mời tôi lúc ở lối đi của khu căn hộ cho thuê. Tôi muốn nói, vâng, em sẽ đến. Nhưng lại thôi, không xin phép mẹ trước mà đã đồng ý là hư. Tôi nghĩ, thế tối nay đi nhà thờ nhé. Nhà thờ á? Thánh lễ Misa đêm Giáng sinh mà. Không phải tôi không biết đó là đêm Giáng sinh, nhưng khi thấy những người bật đồ ông già Noel đi phát tờ rơi quảng cáo đại hạ giá, tôi đâm ra bối rối. Vì trong lòng tôi, ông già Noel chính là bố. Bố mất, có nghĩa là từ năm nay trở đi, sẽ không ăn mừng Giáng sinh nữa. Tôi cứ đinh ninh như vậy. Nhưng hôm đó, mẹ mua về cho tôi một cái bánh kem có dâu tây ở trên. Tôi cắt hai miếng, đặt lên đĩa rồi sang gõ cửa căn hộ bên cạnh. Trong phòng, Bunny Shioka và anh Osamu ngồi đối diện nhau trước cái bàn gấp bé đang cùng ăn cà ri. Bác Nishioka nói cảm ơn lúc nhận bánh rồi hỏi tôi, Chiaki đã hỏi mẹ chưa? Cháu có được đến nhà thờ không? Mẹ cháu cũng đi cùng được không bác? Dĩ nhiên là được rồi, ý chưa đi chứ. Osamu nhìn tôi, tay vẫn cầm thìa cà ri và mỉm cười. Cà ri ngon thật là ngon, tôi nghĩ. Thế Chiaki về ngủ một chút đi, sẽ phải thức đến khuya đấy cháu ạ. Bác Nishioka bảo vậy, nhưng tôi nằm thế nào cũng không ngủ được, vì trong lòng cứ háo hức mãi về chuyện được ra ngoài lúc nửa đêm. Mẹ ơi, vừa nãy nhé, bác Nishioka với anh Osamu ăn cà ri đấy. Thế à, trông như cắm trại ấy mẹ ạ.
Cắm trại á?
Vâng, hai người họ im lặng ngồi ăn, mà chỉ ăn mỗi cà ri thôi.
Chiaki.
Dạ.
Không được nhìn chằm chằm lúc người khác đang ăn.
Vâng, con biết rồi. Mẹ ơi thật đấy, trông giống như cắm trại ấy.
Lúc đó, tôi muốn nói rằng tôi rất thích cảnh anh Osamu và bác Nishioka ngồi ăn. Nhưng ngoài việc so sánh, giống như cắm trại ấy, tôi chẳng tìm được cách nói nào hay hơn. Tôi mới chỉ được thấy cảnh cắm trại đôi lần trên phim truyền hình mà thôi. Giữa bóng đêm, ngọn lửa lưu diêu cháy và người lặng lẽ ngồi dùng một món ăn nhẹ còn ấm ấm. Tiếng chim đêm, bầu trời đầy sao sáng. Chợt tôi nhớ ra, khi đó tôi chẳng hề nghe thấy giọng kể chuyện cười từ cái cassette của bác Nishioka.